Diệu Pháp Liên Hoa. Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát. Phổ Môn Giảng Lục. Bảo Tịnh Pháp Sư Giảng Thuật. Giảng tại Nam Thông Đường Áp Cư Sĩ Lâm. Thôi Chú Bình và Tôn Tử Á Kính Lục. Dịch thuật Tỳ Kheo Thích Trí Nghiêm. Băng thứ hai. Bồ Tát lấy không hữu nhị biên làm cửa, trong chuyên tu không để tự lợi, ngoài giao thiệp hữu cho lợi tha, nhưng vẫn còn chia biệt hai bên mà chẳng dung hội, cho nên cũng chẳng phải là cửa khắp. Vậy thời phổ môn đây là một môn tất cả đều môn, một phổ tất cả đều phổ, một trung tất cả đều trung, đấy là trung đạo diệu môn. Y theo nhất thiệt tướng trung đạo để khai ra, có 10 phổ môn sau đây. Tất cả các pháp đều lấy đây mà làm bình đẳng quán vào. Thứ nhất, từ bi phổ môn. Từ hay cho vui, bi hay cứu khổ. Tuy người đời ai cũng có từ bi, nhưng chênh lệch nơi ái kiến từ bi. Như bố thí tiền của, người thì chia ra có thân, sơ, địa phương thì phân ranh giới gần xa. Đồng hương đồng tỉnh, đồng gốc, đồng giống nồi là cứu cho, mà trái lại thời chẳng cần biết tới. Hơn nữa, đồng là nhân loại thì cứu vớt, mà gà vịt heo dê vân vân cho là dị loại rồi cứ tàn sát để nhậu ăn cho khoái bổ. Sở dĩ gọi đó là ái kiến từ bi, nên biết súc sanh nguyên là người biến hiện. Nó cũng biết đau khổ, lo tìm bảo tự mạng, cùng người đâu có khác chi. Sở dĩ ái kiến của phàm phu có hạn lượng, nên chẳng phải là phổ môn. Kể đây là pháp duyên từ bi, như có một hạng người hiểu biết tất cả các pháp. Do duyên mà sanh, duyên sanh là vô tánh, nên mọi pháp đều trống không, mà phàm phu cho là thật. Đối với các pháp cho là có, rồi nơi nơi chấp lấy, gặp gì cũng chấp chắc khư khư. Các loại như thế khó mà nói hết. Sở dĩ tất cả các khổ não do đấy mà phát sanh, vì chấp có ngã tướng vậy. Một ngày mai hậu, cảnh nghịch nó hiện đến thân, thời chẳng còn ngõ nào tránh khỏi. Phải đưa đầu ra mà hứng chịu, mặc dù khó dễ tới mức nào. Phải biết phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, thế giới quốc độ, sơn hà đại địa, đâu chẳng phải một bóng nước trong biển cả. Chúng ta sống 40-50 năm ở đây, với trên cõi trời tứ thiên vương chẳng một ngày đêm. Chúng ta bận rộn cho sự sống một đời, với trời ấy xem là triêu sanh mộ tử, đâu có đủ quý giá gì ư. Thế giới là cái nhà trọ của chúng ta, ngày đêm là quá khách của trăm năm. Muôn pháp đã trống không, hà tất phải tranh cãi, là phải là quấy. Quấy gây ra muôn ngàn tội ác. Những kẻ sĩ đi ở ẩn đời xưa, phần nhiều là người đạo cao đức cả. Họ đã khám phá nổi sự thật của thế giới bên ngoài, mà còn đến thỉnh họ làm đế làm vương cho, thì họ lại cho lời ấy là nhốt tai dưa gáy. Rồi họ phải xuống sông cào rửa cái lỗ tai cho thật sạch mới chịu đành lòng. Lại nhận thấy muôn pháp trong thế gian, thứ gì đâu có thật. Sở dĩ là người học Phật phải nên chấp tướng, thời tất cả khổ não tự nhiên tiêu diệt, vì không dựa vào đâu để tồn tại nữa vậy. Nên kinh dạy muôn pháp từ duyên sanh, đương thể tức trống không, đem lý duyên sanh chân không này mà khai đạo cho chúng sanh, khiến nó được vui chân không, mới giải thoát được khổ đau vì chấp hữu. Đấy là pháp duyên từ bi. Nhưng chỉ biết có không mà chẳng biết bất không, cho nên vẫn chẳng phải là từ bi phổ môn. Từ bi phổ môn là thế nào? là phải vô duyên đại từ, đồng thể đại bi mới nhầm. Bởi chúng sanh là chúng sanh, sanh trong tâm ta, ta là ta trong tâm chúng sanh. Người tức là ta, ta tức là người. Người ta tự tha nguyên là đồng thể. Người được giải thoát tức ta giải thoát. Người khổ tức ta khổ. Người vui tức ta vui. Nên nhà nho, vui cái vui của người, buồn cái buồn của người. Việc người tức việc mình, không chia rẽ tự tha và tướng nhân ngã chi hết. Có thế mới có thể xả kỷ tùng nhân được. Đến đây đã tiêu vong ngã tướng, cũng không có nhân tướng, thời đâu còn có ngã năng duyên, nhân sở duyên. Được như thế tức thành vô duyên đại từ, đồng thể đại bi vậy. Lại như vì muốn cứu vật sắp bị giết sống cho chết mà tu hạnh phóng sanh, vì muốn cứu giúp loài quỷ đói nên mới thiết lập đàn phóng thí Mông Sơn chuẩn tế để phổ độ chúng, tức là ý này vậy. Nếu như còn có ta là hay duyên, ngươi là bị ta duyên, ta hay cứu, ngươi là được bị ta cứu, ta là hay độ, ngươi là được ta độ, thời chắc chẳng phải từ vô duyên, bi đồng thể vậy. Lại như nhận chơn được giới sát sanh, ăn rau quả là chơn từ bi, vì đồng thể vậy. Trái lại thời trực tiếp là giết chúng nó, mà kỳ thiệt gián tiếp là giết mình. Cho nên có câu: dục tri thế thượng đao binh kiếp, đảng thính đồ môn bán dạ thanh. Dục miễn thế thượng đao binh kiếp, trừ phi chúng sanh bất thực nhục. Nghĩa là muốn biết do đâu có chiến tranh, chỉ nghe hàng thịt tiếng nửa đêm. Muốn khỏi chiến tranh sống hòa bình, khi nào loài người chẳng ăn thịt. Cần phải biết vì khoái khẩu cho ba tấc lưỡi của ta mà khiến cho chúng nó chịu đau khổ, nỡ lòng dạ nào và lương tâm trắc ẩn mà ta thường nói tới, lúc đó có mặt nó hay không. Cho nên cần phải thể đạt chúng với ta chẳng hai chẳng khác. Mà giới sát phóng sanh tức là đồng thể đại bi, vô duyên đại từ vậy. Đồng thể đại bi thông suốt thượng thánh hạ phàm, tứ thánh lục đạo, chính giống mười loại. Được như vậy mới thật là đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hỷ đại xả cứu muôn loài. Điều này rất khẩn yếu, cần phải gia tâm chú ý cho lắm vậy. Thứ hai, hoằng thệ phổ môn. Đã đầy đủ vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, tất nhiên phải có mục tiêu thực hành. Gì là mục tiêu? Là bốn hoằng thệ nguyện vậy. Thường tụng: chúng sanh không ngần thệ nguyện độ, phiền não không cùng thệ nguyện dứt, pháp môn không lường thệ nguyện học, Phật đạo cao siêu thệ nguyện thành. Bốn đại nguyện này tức là phổ môn đại nguyện. Đã biết chúng sanh là chúng sanh ở trong tự tánh của ta, cho nên phải thề nguyện độ tự tánh chúng sanh, thề nguyện dứt tự tánh phiền não, thề nguyện học tự tánh pháp môn và thề nguyện thành tự tánh Phật đạo. Như nay quý vị tại đây nghe giảng kinh xong, ra về khuyên người giới sát ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, tức là độ chúng sanh. Nếu chúng chẳng tin lời khuyên, thời nên niệm Phật, niệm Quán Âm cho chúng nghe, khiến tiếng niệm chung vào tai, rồi xuống tận trong đám ruộng tám thức của chúng để làm nhân đắc độ cho đời sau. Tâm độ sanh phải cần rộng lớn, không luận với bốn loài, noãn thai, thấp hóa đều nên khuyến hóa chúng. Không xứ nào chẳng phải là chỗ độ sanh, không thời nào chẳng phải lúc độ sanh. Đấy là phổ môn độ sanh đại nguyện. Phiền não lắm nhiều, tóm lại có 84,000 thứ, như tham, sân, si, như ác độc, xà tâm, mặt người tâm thú, bất trung, bất hiếu, bất tín, bất nghĩa, bại hoại tỳ khí, quen thối độc ác, vân vân. Chúng ta đã muốn lìa khổ được vui, quyết phải dứt phiền não, và cũng cần phải khuyên mọi người đều dứt nó nữa mới xong. Đấy là phổ môn dứt phiền não đại nguyện. pháp môn như giới, định, huệ, vân vân, 84.000 pháp, ba tạng, 12 bộ kinh, năm thời, tám giáo đều cần nên học, nhưng chúng ta căn cùng huệ cạn mà học khắp tất cả chắc không thế nào kết quả. Vậy nên do một môn nào đó mà học sâu vào, cứ đi thẳng vào một, đừng chia hai, sâu và lâu mãi, rỗng vậy thông suốt. Một môn đầy đủ, thời tất cả các môn cũng đều đầy đủ vậy. Như khi đi vào một cửa, tức vào mọi cửa, vào một đường thông, tức thông mọi đường, ban sơ khởi sự, bề ngoài tuy học một pháp, mà thật thời các môn đã đồng thời đều học. Trái lại, nay học tánh tôn, mai học tướng tôn, triêu tam mộ tứ rốt cuộc không thành quả một môn nào cả, mà tự phí công phu trọn đời. Vị cổ đức xưa dạy, một câu Di Đà đọc suốt năm thời, ngang trùm tám giáo, ai năng già dặn niệm Phật, tức đã học cả pháp môn. Đấy tức là phổ môn học pháp môn đại nguyện. Phàm phu có phân đoạn sanh tử, La Hán, Bồ Tát có biến dịch sanh tử. Duy khi nào thành Phật mới rốt ráo diệt tận hai thứ sanh tử trên. Sở dĩ Phật đạo tuy là cao siêu vô thượng, nhưng phải thệ nguyện cho thành đạt mới xong. Đấy tức là đại nguyện phổ môn thành Phật đạo vậy. Cho nên biết, Đức Quán Thế Âm khi ban sơ hưng khởi phổ môn từ bi, rồi sao mới phát hiện phổ môn hoàng thệ, mục đích Phật giáo chẳng chuộng nói suông, mà cốt quý tại thực hành. Có hiểu có làm, hiểu là con mắt, làm là cái chân. Có hiểu không làm như có mắt không chân, có làm không hiểu như có chân không mắt. Có mắt không chân thời không đi được, có chân không mắt chắc xa hố hào. Thuở xưa có một gia đình 10 nhân khẩu, mà chẳng may hai người phải một đuôi, một què đều là phế nhân. Hai người này chỉ ở nhà coi nhà và phụng dưỡng song thân mà thôi. Phần mấy người kia đi ra ngoài công tác lo việc sanh nhai. Một hôm nhà bếp bị phát hỏa cháy dữ dội, cố nhiên người đuôi chẳng thấy biết, chẳng chạy ra. Người què tuy thấy nhưng cũng không chạy ra được. Khi lửa cháy lan tràn dữ dội hơn thời, hai người bối rối. Trong khi cấp bách nguy hiểm mưu trí liền sanh, là hai ta cùng hợp tác nhau. Người đuôi cõng đứa què, què chỉ đường tắt, đuôi y theo mà cõng nhau chạy ra khỏi khu nhà cháy. Đấy, dụ cho ba cõi không yên y như nhà lửa, tám khổ giao đốt. Năm trượt lộn cuồng, chỉ biết mà chẳng đi cố nhiên, chẳng ra khỏi ba cõi. Cũng như đi mà chẳng biết, tức dễ chạy lầm đường. Rời nhau đôi bên đều bị hại, hợp tác lại hai đứa an toàn. Nghe kinh mở trí huệ là hiểu, niệm Phật, niệm Quán Âm là tu. Hiểu và tu đều song tiếng, như mắt chân đôi bên giúp lẫn nhau, mới có thể chứng được diệu pháp, chứng được tự tánh Quán Âm. Sở dĩ bộ Bách Luận có thí dụ đuôi què, mâu thuẫn có nghĩa thuyết hành, mong chư quý vị chú ý đừng coi nhẹ. Thứ ba, tu hành phổ môn. Hiện nay chúng tôi giảng phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn, được quý vị đồng đến nghe kinh niệm Phật, tức là tu hành, như có thể hiểu được đạo lý rõ ràng. Hơn là sự tu hành này cũng là phổ biến phổ môn vậy. Bồ Tát tu hành vẫn có thiên sai vạn biệt, tức gọi là thánh, phạm, thiên, bệnh, anh hài, vân vân, năm món hành môn, và với thí, giới, nhẫn, tấn, thiền và trí, tức lục độ hành môn. Chúng ta tu hành trừ ngoài nghe kinh niệm Phật còn cần phải phát quảng đại tâm, tu bố thí để cứu tai cứu nạn khắp lợi cho quần sanh. Những ai có nhiều sức mạnh cũng phải phát nguyện mạnh nhiều, dốc lòng mà thi hành đi. Vả lại, còn cần phải nghiêm chỉnh tu trì ngũ giới thập thiện, nhẫn nại tất cả những hoàn cảnh nghịch thuận nó đưa đến bất ngờ. Tâm chúng ta vốn là từ bi, nên tu giới tu nhẫn được, tinh tiến dũng mãnh, chẳng nên có mảy may lùi bước. Hôm nay trời rơi tuyết đầy đường, khí hậu rất lạnh, mà quý vị đến đây nghe giảng kinh, đấy là tinh tiến dũng mãnh. Sở dĩ tôi được biết hai ngày thứ nhất, thứ hai, thính chúng đông đảo là vì ham mộ đạo pháp mà đến. Tôi hồi tưởng lại trước đây 10 năm, nhằm lúc tháng chạp, tôi đang ở tại Tô Châu giảng kinh. Bây giờ, ngày nay tuyết rơi dữ dội, thế mà các cư sĩ Tô Châu đều mạo tuyết mà đến. Mà về, các cư sĩ lúc đó và quý vị hôm nay đến đây đều thuộc về những điều nạn nhân vậy. Đấy chính tinh thần nghị lực tinh tiến dũng mãnh mà đến và về. Và đấy là những điều mà những người học Phật Pháp nên phải có đầy đủ vậy. Ngày xưa, khi Đạt Ma Tổ Sư sang đến Trung Quốc, lúc đó có Thần Quang Đại Sư đến cung kính lễ bái tổ. Mà Đạt Ma chẳng đối hoài, vẫn ngồi yên trong chùa Thiếu Lâm, xoay mặt vào vách, chẳng cần hỏi han gì hết. Đã lâu, đến một hôm trời xuống tuyết khá nhiều, Sư Thần Quang vẫn y nhiên bình thản. Từ khi mới đến tới giờ chỉ ân cần lễ bái để ra mắt tổ mà chưa được, nên vẫn cung kính đứng sững chẳng hề lay động. Do sức tinh tiến dũng khí chẳng nản lòng thối chí, nên cảm động được tổ sư. Bất giác tổ mới buông lời khen ngợi và hỏi: "Người cầu việc gì?" Lúc đó Thần Quang liền làm lễ. Lúc đang cung kính thi lễ thì trong tâm sư tự nghĩ: "Ta đến đây đã lâu hơn 2 tháng rồi, hôm nay mới nhận được của tổ một câu hỏi." Chẳng cấm nổi cả mừng, lập tức mở lời cầu xin tổ sư phát lòng từ bi khai thị cho phương pháp dụng công và Phật Pháp diệu đạo. Đạt Ma trả lời: "Người nên biết diệu đạo của các đức Phật, nhiều kiếp tinh cần, phải làm được việc khó làm, phải nhẫn được điều khó nhẫn, thậm chí có khi vì pháp mà phải hy sinh đến thân mạng. Dễ đâu mà nói cho ngươi." Sau khi nghe trọn lời dạy ấy, Thần Quang lập tức chạy xuống nhà bếp lấy một con dao, rồi tự mình chặt đứt một cánh tay của mình, mới trở lại quỳ trước tổ sư cầu ngài khai thị. Đạt Ma thấy sư vì say sưa cầu pháp mà đã chặt đứt trọn một cánh tay, đấy thật là vì pháp vong thân, là kẻ đã có trí huệ khá lớn vậy. Nhân đấy tổ đặt tên lại là Huệ Khả, thay cho 2 chữ Thần Quang. Lúc này tuyết xuống cao ngập đến 3 thước hơn, máu trên cánh tay chảy xuống thấm vào trong tuyết, tuyết lại biến thành hồng, cho nên có câu hồng tuyết tề yêu, nghĩa là tuyết đỏ nhảy ngang lưng. Vậy mà Huệ Khả vẫn cố sức khẩn cầu lòng từ bi của tổ sư ban cho mình pháp an tâm. Đạt Ma hỏi: "Tâm của ngươi ở đâu? Lấy đêm đây ta sẽ thay ngươi mà an nó cho." Trong một giây lát, Huệ Khả suy đi nghĩ lại, phản chiếu hồi quang, đường tức khắc vong tình không thức, trong ngoài lặng lẽ, liền mau giác ngộ, tâm này trọn bất khả đắc. Chính lúc đó sư Khả, trong vong thân tâm, ngoài quen thế giới, căng thoát xa trần, vong thân vong thể, thân tâm hãy không có, thời đau nhất có ở đâu? Nên Khả liền đáp: "Tôi tìm tâm tôi trọn bất khả đắc." Đạt Ma nói: "Ngươi đã nói tâm ngươi tìm trọn bất khả đắc, thời ta cũng đã ban cấp cho ngươi pháp an tâm rồi vậy." Cứ theo ý nghĩa trên đây là tâm trọn bất khả đắc, nó không ngằn không mé, đầy khắp cả pháp giới, không có chia ra chừng ngằn được. Đấy gọi là phổ môn tu tự tánh vậy. Người xưa đã nói, nếm được khổ nhất trong các khổ mới đáng làm người trên mọi người. Lại thường nói, hoàng thiên bất phụ khổ tâm nhân, nghĩa là ông hoàng thiên chẳng bao giờ bỏ những kẻ khổ tâm nhọc chí. Cho nên là người học Phật cần nếm khổ, cần chịu nhọc. Những người ngày nay đến đây là đã chí thành khẩn thiết, lại còn cần phải lặng lòng lắng nghe. Nếu tâm nhất động là có tư lường phân biệt, thời là tâm có sanh diệt chẳng thể phổ biến được, tức là chẳng thể nghe và lãnh thọ phổ biến pháp môn được. Sở dĩ cần yên lặng, phải dùng vô phân biệt trí mà quán sát và buông thả tất cả phàm tình thánh giải. Một mảy tơ chẳng rối loạn mà cứ niệm Phật, niệm Bồ Tát đi, lấy làm phương pháp tu hành, thời các vọng hoặc đều bị tiêu vong. Giờ này mà chẳng phải chơn thật còn đợi lúc nào. Cho nên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ước về phần tự hành và lợi tha đều dùng nhất tâm mà tu các công hạnh vậy. Nên không một công hạnh nào chẳng phổ biến, nên gọi là tu hành phổ môn. Thứ tư, đoạn hoặc phổ môn. Tinh tiến tu khổ hạnh mới có thể dứt các thứ phiền não được. Dễ như cầm dao trảm mè chẻ măng, một dứt tất cả đều dứt. Những người có đại trí huệ, nhất tâm dụng công tu khổ hạnh, thời các thứ phiền não hoặc nghiệp tự nhiên đoạn tuyệt. Quán Thế Âm Bồ Tát dùng trí viên thông phổ biến pháp giới, đoạn hoặc căn bản vô minh. Căn bản đã đoạn, thời nhánh nhóc cũng phải tiêu diệt luôn, chính là hiển trí phổ biến đoạn hoặc. Nhất đoạn tất cả đều đoạn, không một hoặc nào chẳng bị đoạn, nên gọi rằng đoạn hoặc phổ môn. Thứ năm, nhập pháp môn phổ môn. Chứng được đến trung đạo vương tam muội, thời tất cả pháp môn tam muội, không một pháp nào chẳng viên chứng. Đức Quan Thế Âm đã thân chứng đến nhĩ căn viên thông, rồi do nghe huân tập, do tu huân tập nơi pháp môn kim cang tam muội, và có bao nhiêu trăm ngàn tam muội, hằng sa công đức mỗi mỗi đều phổ biến chứng nhập, nên gọi là nhập pháp môn phổ môn. Thứ sáu, thần thông phổ môn. Sau khi nghe được pháp môn, sáu căn thanh tịnh, tức có sáu pháp thần thông. Sáu phép thần thông là thiên nhãn, thiên nhĩ, túc mạng, tha tâm, thần túc và vô lậu là sáu thông. Phàm mắt người ta thấy trước mà chẳng thấy sau, thấy sáng chẳng thấy tối. Tai chỉ nghe gần mà chẳng nghe xa, chỉ nghe tiếng nói nhân loại mà chẳng hiểu tiếng nói phi nhân loại. Gặp gì đều cũng bị chướng ngại cho sự xem nghe. Nếu đủ thiên nhãn thông, thời xem trên trời dưới đất, sáu đạo quần sanh, tam thiên đại thiên thế giới và tất cả sắc pháp trong mười pháp giới, như xem trái xoài nằm trong lòng bàn tay, không chỗ nào chẳng thấy biết, không chỗ nào chẳng thấy hiểu. Nếu có thiên nhĩ thông nghe được tất cả tiếng tâm mười pháp giới, như ở một nhà chẳng cách xa gần, chúng ta thường cho gió thuận tai thì nghe, mắt thấy được ngàn dặm cho là thần thông. Nhưng so sánh với thiên nhãn thông, nhĩ thiên thông, thời sai khác nhau nào những trời vực, mà là gấp bội trăm ngàn vạn ức cũng chẳng kịp một phần. Người đời chẳng thể dụng công tu hành được, điều là vì không có túc mạng thông, nên chẳng biết duyên do đời trước của mình. Nếu ai có đủ sáu phép thông này, mới có thể hiểu được mạng sống của mỗi đời quá khứ. Đời nào sanh ở đâu và sanh vào trong đạo nào là trời hay người, hoặc súc sanh chẳng hạn đều biết hết. Hơn nữa còn hiểu được túc mạng của các chúng sanh khác nữa là khác. Những người nào biết được túc mạng, tức đã hiểu rõ tiền nhân hậu quả, nhất định họ nghĩ đến việc tu hành ngay. Nói về tha tâm thông, tức là đối với tâm lý của ngàn vạn ức chúng sanh đều có thể hiểu biết hết, nên gọi là chưa bối mà biết trước. Chẳng đi đâu mà vẫn hiểu hết. Quý vị đến đây nghe kinh, hoặc có người thân tuy ở đây mà tâm bay đậu ở kia, khởi tâm động niệm, vọng tưởng tập niệm lăng xăng. Nếu quả thật ta biết được tâm người kia đang khởi vọng tưởng lăng xăng, hoặc họ chẳng chuyên tâm nghe tụng giảng kinh, tức là ta có đủ tha tâm thông rồi vậy. Thần túc thông tức là nhẹ bay đi xa, chẳng cần chuyến xe có thể bay đi cả thiên hạ, lên tận trời, xuống sát đất, xôi thủng núi, lội qua nước, được thần thông tự nhiên, biến hóa vô cùng tận vậy. năm phép thông trên đây, trời, người, quỷ, thần đều có thể có được, nhưng hãy chưa chứng được vô lậu thông. Chúng ta là kẻ phàm phu, có bao phiền não hoặc nghiệp, tức là hột giống sanh tử. Sau khi dứt được kiến tư phiền hoặc mới chứng quả A-la-hán, mà chỉ xong được phân đoạn sanh tử thôi. Sanh tử lậu, phiền não lậu, giống như cái bình bị nứt chẳng đựng nước được. Nay đã liễu được sanh tử phiền não, như chiếc bình hoàn hảo có thể đựng nước cam lồ cũng vẫn tốt. Nói cho đúng, phải chứng đến quả vị bất sanh bất diệt mới có thể được vô lậu thông. Chúng ta ai ai cũng sẵn có đủ sáu phép thần thông này, nhưng ngặt vì còn bị phiền não vọng tưởng chấp trước nên chưa chứng được đấy thôi. Nếu ai có thể buông thả muôn việc, dứt xong phiền não, chí thành dụng công, thần thông tự nhiên đầy đủ mà chẳng cần cầu mong bên ngoài làm chi vô ích. Nhưng phải biết Phật Pháp chẳng cho thần thông là quý, mà trọng yếu tại nơi giải thoát. Nếu chuyên dùng thần thông làm việc chính, thời dễ sa vào tà ma ngoại đạo, mà chẳng phải là kẻ chân thật hành trì đúng hướng vậy. Thần thông của Bồ Tát khác hơn thần thông La Hán. La Hán đối với trong lục đạo chỉ có thể thấy biết những sự vật trong phạm vi 80,000 kiếp mà thôi. Bồ Tát thời suốt thấy biết được tất cả trong phạm vi tam thiên đại thiên thế giới, và thời gian cũng thấy biết vô tận. Quán Thế Âm là sau khi chứng Phật quả thị hiện, lại tu nhân đại Bồ Tát, do hóa thiền vô ký hóa mà khởi hóa thông vô ký hóa. Cho nên thần thông của Quan Âm đương nhiên là rộng lớn vô biên, sở dĩ gọi là thần thông phổ môn. Thứ bảy, phương tiện phổ môn. Phương là pháp, tiện là nghi, tức là dùng các thứ phương pháp, nhưng cơ nghi tạo ra tiện hành mà làm lợi lạc để độ thoát tất cả chúng sanh vậy. Là phương pháp gì? Tức là hoặc hiện thân nam, hoặc hiện thân nữ, hoặc tỳ kheo ni, cư sĩ quan, các thứ thân tùy cơ duyên mà thị hiện bất nhất định. Không lúc nào chẳng dùng phương pháp đó, không chỗ nào chẳng dùng cơ nghi ấy, vì là mong muốn phổ biến để giáo hóa, cho nên gọi là phương tiện phổ môn. Nếu chẳng vậy, thời như muốn độ thoát cho hạng người nào đó, mà hiện ra thân người chẳng thích hợp với họ, là bị trở ngại ngay, tức là chẳng phải phương tiện vậy. Thứ tám, thuyết pháp phổ môn. Giáo pháp có đại, tiểu, quyền, thiệt, mà quý hồ thấy là tùy theo căn cơ cho lợi tiện mới nói ra. Vì nói pháp đâu chẳng phải độ chúng sanh, khai trí huệ mà thành Phật đạo, nên chỉ nói đại pháp, thiệt pháp, mà chẳng hay nói tiểu pháp, quyền pháp, hoặc chỉ nói tiểu quyền mà chẳng nói đại thiệt. Thời chẳng phải phổ biến vậy. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đủ đại thần thông, không luận đại tiểu quyền thiệt, không một pháp môn nào chẳng thông thuyết, như một trận mưa đều thấm nhuần, đều được nhờ lợi ích, cho nên gọi là thuyết pháp phổ môn. Thứ chín, cúng dường chư Phật phổ môn. Quán Thế Âm Bồ Tát tự mình sớm đã thành Phật, nhưng lại là đáo xứ cúng dường chư Phật. Như tại Ta Bà thế giới, tức cúng dường Thích Ca, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là cúng dường Di Đà, và đến Đông Phương thế giới lại cúng dường Phật A Sơ Bệ. Mười phương ba đời các Phật không vị nào mà chẳng tận tâm cúng dường, nên gọi là cúng Phật phổ môn. Và thứ mười, thành tựu chúng sanh phổ môn. Quán Thế Âm Bồ Tát vì độ chúng sanh, nên sau khi thành Phật hiệu chánh pháp Minh Như Lai, lại thị hiện Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên đáo xứ đều thành tựu chúng sanh, tức là mong muốn chúng sanh đều dụng công tinh tiến. Ở trong nhân đạo là hiện tướng người, ở trong súc sanh đạo là hiện tướng súc sanh, ở trên chư thiên tức hiện tướng chư thiên. Sở dĩ 32 loại ứng hóa thân đều là để thành tựu chúng sanh, không phân biệt kẻ dở, người giỏi, kẻ ngu, người trí, kẻ hiền, đứa bất tiếu, vì cả thấy điều hiện độ. Tức như chúng ta thường lập đàn chẩn tế là nguyên do Quán Âm Bồ Tát hóa hiện làm loài quỷ đói, tên là Diện Nhiên Đại Sĩ Diệm Khẩu Quỷ Vương. Trong miệng các quỷ này lửa thường cháy rực, chút nước chẳng uống vào được, đối khát đau khổ phi thường, khiến Ngài A Nan thấy vậy động lòng thương xót và thưa với Phật. Phật liền dạy cho chú Pháp cúng thí ngạ quỷ Diệm Khẩu, cho biết rằng Quán Thế Âm Bồ Tát là nơi nào cũng thành tựu, nơi nào cũng giáo hóa, cho nên gọi là thành tựu chúng sanh phổ môn. 10 điều tóm lại là từ bi, hoằng thệ, tu hành, đoạn hoặc là nhân Quán Thế Âm tự hành, nhập pháp môn là quả tự hành. 5 điều phổ môn này là thuộc tự hành, thần thông, phương tiện, thuyết pháp. 3 điều phổ môn này thuộc về lợi tha. Cuối cùng cúng Phật là tự lợi, mà thành tựu chúng sanh lại là lợi tha. Tuy có chia ra 10 điều, nhưng tổng thị là phổ môn bao la vạn tượng, quảng đại vô cùng. Sở dĩ Quán Thế Âm Bồ Tát lại có hiệu nữa là phổ môn đại sĩ vậy. Phẩm là phẩm loại, đại phàm đồng loại hợp lại làm một phẩm. Cho nên những việc mà Quán Thế Âm Bồ Tát phổ môn thị hiện nhóm nơi một phẩm từ đầu chí đuôi, không ngoài 2 đoạn vấn đáp gồm có 10 nghĩa, nay lại chia riêng ra để nói cho rõ. Thứ nhất, nhân pháp. Đoạn trước vấn đáp là nói Quán Thế Âm Bồ Tát hay quán sát tiếng tâm thế gian để cứu 7 nạn, giải 3 độc, đấy là ước về người bất tư nghì. Đoạn sau vấn đáp là nói thị hiện 32 ứng hóa thân, tức là pháp môn thị hiện bất tư nghì, cho nên gọi rằng nhân pháp nhân duyên, mà là Quán Thế Âm phổ môn. Thứ hai, từ bi. Quán Thế Âm Bồ Tát tìm tiếng tâm cứu nạn, vớt khổ cho chúng sanh là đại bi. Phổ môn thị hiện lợi lạc cho chúng sanh là đại từ. Cho nên gọi rằng từ bi nhân duyên, mà là Quán Thế Âm phổ môn. Thứ ba, phước huệ. Quán Thế Âm Bồ Tát đủ đại trí huệ mà thuyết pháp, đủ đại phước đức mà thị hiện. Huệ chỉ cho Quán Âm, phước chỉ cho phổ môn, cho nên gọi rằng phước huệ nhân duyên, mà là Quán Thế Âm phổ môn. Thứ tư, chân ứng. Cứu 7 nạn, giải 3 độc, ứng 2 cầu, thấy đều chân thân diệu lực Quán Thế Âm bất khả tư nghì, mà phổ môn thị hiện 32 hóa thân là ứng thân bất khả tư nghì. Cho nên gọi rằng chân ứng nhân duyên, mà là Quán Âm phổ môn. Thứ năm, dược châu. Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn như cây thuốc thọ vương là dược. Phổ môn thị hiện tùy theo cơ cảm mà ứng với sự cầu, như ngọc như ý bảo châu là châu. Cho nên gọi rằng dược châu nhân duyên, mà là Quán Thế Âm phổ môn. Cây thuốc thọ vương và ngọc như ý bảo châu là hai thứ gì? Thuở xưa có chàng tiều phu gánh củi vào chợ bán, trong bó củi bỗng phát ra một yến sáng dị thường. Vừa lúc có ông thầy thuốc tên Kỳ Vức xem thấy cho là lạ, rồi ông mua cả bó củi đem về. Về nhà ông tìm được một nhánh dược thọ vương trong bó củi ấy. Nhánh dược thọ vương này đem đặt vào bên hông nơi thân người, thời nó sôi sáng thấu vào tạng phủ, trị được mọi bệnh, như lối sôi điện ngày nay vậy. Vì trị được bệnh cứu khổ nên gọi dược thọ vương. Ngọc như ý bảo châu là nó có thể tùy theo ý muốn của người, như người muốn có cơm áo, đồ dùng, chỉ cần trong tâm mấy động lên một niệm muốn là ngọc kia tức khắc hóa ra cho người dùng, nên gọi là Như Ý Bảo Châu. Thứ sáu, minh hiển. Minh là thầm, thầm ứng là mắt ta tuy chẳng thấy được, nhưng chỉ cần nhất tâm bất loạn tinh tiến niệm Phật, thời trong chỗ âm thầm tự có sự lợi ích lớn lao, nên gọi là hiển cảm mà thầm ứng. Nếu ta thân thấy được thời, đó là hiển cảm hiển ứng. Lại như có người trọn đời chẳng biết niệm kinh lễ Phật là gì, nhưng đến khi gặp tai nạn gấp rút lại được cảm ứng đến Bồ Tát cứu hộ, là vì đời trước họ đã có vun trồng căn lành, cho nên nay được vậy, gọi là minh cảm mà hiển ứng vậy. Lại còn có trường hợp minh cảm minh ứng. Có lệ theo đây là biết, đoạn trước giải thích Quán Thế Âm cứu khổ là nói lợi ích trong chỗ âm thầm, mà đoạn sau giải thích Phổ Môn là thị hiện, là nói sự lợi ích rõ ràng, cho nên gọi rằng minh hiển nhân duyên, mà là Quán Thế Âm Phổ Môn. Thứ bảy, quyền thiệt. Quán Thế Âm Bồ Tát Pháp Thân minh ích là thiệt tế, phương tiện Phổ Môn thị hiện là quyền mu, cho nên gọi rằng quyền thiệt nhân duyên, mà là Quán Thế Âm Phổ Môn. Thứ tám, bổn tích. Quán Thế Âm Bồ Tát đáo xứ ứng hiện giáo hóa các loại chúng sanh, rõ ràng như trăng trên trời, ánh hiện dưới nước ngàn sông, mà thành mặt trăng ngàn sông. Trăng trên trời như bổn môn pháp thân, trăng dưới nước như tích môn ứng hóa. Cho nên Quán Âm là bổn, Phổ Môn thị hiện là tích, cho nên gọi rằng bổn tích nhân duyên, mà là Quán Thế Âm Phổ Môn. Thứ chín, duyên liễu. Chúng ta nghe giảng kinh khai trí huệ, nhất tâm niệm Quán Thế Âm là hạt giống liễu nhân, Phổ Môn bố thí là công đức duyên nhân, cho nên gọi rằng duyên liễu nhân duyên, mà là Quán Thế Âm Phổ Môn. Và thứ mười, trí đoạn. Quán Thế Âm cứu khổ là đức trí trang nghiêm, Phổ Môn thị hiện là đoạn đức, tức là phước đức trang nghiêm, cho nên gọi trí đoạn nhân duyên, mà là Quán Thế Âm Phổ Môn. Mười pháp nhân duyên này nên kinh đề tổng quát mà gọi rằng Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn phẩm. Giải thích xong đề kinh. Giao tần tam tạng pháp sư Kumala thập dịch. Đây là dịch đề. Phẩm này nguyên là văn phạm do ngài Kumala thập dùng văn tự của Tào dịch ra. Kumala Tào gọi đồng là họ, La Thập gọi thọ là tên. Thân phụ của ngài tên Kumala Diêm, nguyên là người xứ Trung Ấn, Ấn Độ chia Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung năm bộ. Ông Diêm đi du lịch Đông Ấn đến nước Quy Từ, tức nay là biên địa của tỉnh Vân Nam. Quốc vương Quy Từ mến mộ đạo cao học rộng của ông, mới đem người con gái gả cho, rồi sanh con, tức là ngài Kumala Thập Pháp Sư, là người phiên dịch phẩm kinh này. Pháp Sư khi còn nhỏ đã có thông huệ hơn mọi người, tuổi còn đồng ấu mà đã có tác phong thái độ như người kỳ lão, nên gọi là đồng thọ. Khi ngài lên 7 tuổi, theo thân mẫu đi chùa, vào chùa thấy một cái bát bằng đồng to nặng, thấy vậy rồi liền lấy đội lên đầu rất là nhẹ nhàng và dễ dàng. Kế đó ngài nghĩ bát này rất to nặng, mà ta thời nhỏ nhích, vì sao mà cử cất lên là được ngay? Tức thì cái bát rơi xuống đất, rồi La Thập cất lên lần thứ hai chẳng nổi. Liền lúc ấy ngài giác ngộ rằng vạn pháp là duy tâm, đối với tất cả pháp vốn chẳng nên đem tâm tư lường phân biệt. Nặng chẳng tự biết nó là nặng, nhẹ cũng như thế đó vậy. Kìa, sở dĩ biết nặng nên cất lên lần thứ hai nữa chẳng nổi, là vì La Thập đã trót khởi một điểm tư lường nơi tâm, đã có tư lường phân biệt, tức là vọng tưởng nổi dậy. Vọng tưởng mà mấy động một tí, tức là biết nặng cất lên không nổi. Cho nên phải biết tất cả cảnh giới đều do vọng tưởng mới có sai biệt. Tâm sanh, thời các pháp sanh, tâm diệt là các pháp diệt, nên gọi là nhất thiết duy tâm tạo, vạn pháp duy thức biến là vậy. Giả như tâm pháp chẳng hai, không có sai biệt, tức chẳng xa vào trong hang thẳm của tâm ý thức, thời đâu có phân nam nữ, chia tự tha là thành nhất thể, nên gọi là bất nhị pháp môn. Bất nhị tức là diệu pháp. La Thập Pháp Sư khi lên 7 tuổi, có một vị La Hán bảo với thân mẫu ngài rằng: cậu La Thập này, nếu được 35 tuổi hơn mà chẳng phá giới thì chắc là làm Nhân Thiên Đạo Sư, giáo hóa vô lượng chúng sanh, và còn phải đến nước Tàu hoằng dương giáo pháp nữa. Về sau khi ngài lên 10 tuổi hơn, muốn đi xuất gia, thân mẫu mới đem lời của vị La Hán bảo cho ngài nghe. La Thập nói cần nên được hoằng dương Phật pháp và phải hy sinh tất cả. Đấy là chí nguyện của con, rất mong như vậy. Đang khi ngài tại quy từ hoằng dương Phật pháp, được quốc vương kính phụng là bậc thượng tọa, mà tự đem thân mình làm pháp tọa cho pháp sư ngồi để lặng lẽ nghe giảng kinh. Tại sao nhà vua kính trọng đến quá mức như thế? Vì đối với Phật pháp có một phần cung kính, tức có một phần phước đức vậy. Vả lại, đấy cũng là một phương pháp mà hành trì được thời chứng đạo quả. Khi La Thập đã đại trưởng thành, đi đến đâu giảng kinh thuyết pháp là nổi danh cả toàn xứ.